Hạ Mi kính mời quý vị theo dõi Hoa Phù Dung của Ấu Tím.
Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trên máu xương cùng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nói giống hùng cường lạc long, làm gái còn là trương vương, làm trai dạng hồn quang trương.
Mùa xuân năm ấy, hoa sắc pháo rụng đầy sân. Năm ấy, trời bỗng trở rét hơn mọi năm, buốt vào xương, thấm vào tận tủy. Tôi lên Bảo Lộc vì gia đình bị bắt hồi hương lập nghiệp, không đi cũng chẳng xong, thì đi, sẵn có mảnh đất trồng sẵn trà, cà phê. Chúng tôi hân hoan về vườn quốc đất. Đang ở Sài Gòn, nóng thì hừng hực, mưa thì chĩnh đổ, được lên sống miền đất đỏ cao nguyên còn gì bằng. Trời lúc nào cũng hay hay gió mát, ngay cả giữa trưa, cây cỏ xanh ngăn ngắt, đến cả hoa dại cũng đẹp. Con gái ai cũng xinh, làn da trắng mịn màng, má đỏ môi hồng, đôi mắt đen nhanh nhánh. Thêm các cô gái thượng lạ lùng, xấu đem giấu, đẹp mang khoe, nghĩa là các cô còn trẻ, chưa có chồng, không cần mặc áo. Các cô đã có chồng thì phải mặc áo vào. Mấy tháng đầu còn vui, đời sống mới, đi lang thang thăm nhà nọ nhà kia, nhìn những ánh mắt thán phục người Sài Gòn lên chơi của các cô hàng xóm. Vài tháng sau biết rõ buồn vui, khí hậu có mát mẻ thật, nhưng buồn không tưởng nổi. Nhà này cách nhà kia cả mấy phút đi bộ, không nghe tiếng gì ngoài tiếng lá xào xạc, tiếng chó sủa khi có ai đi ngang. Đã thế, trời lại mau tối, đèn đóm khi có khi không. Điện được phát từ máy phát điện của nhà thờ chính, khi có dầu máy chạy, mua dầu không được máy đi ngủ ngon lành. Máy thì ngủ, người còn thao thức với đèn dầu, đèn khí đá. Con người có chân chất, củ mì thật, nhưng soi mói phải biết. Người trẻ soi mói kiểu người trẻ: cái thằng đó khoái con đó lắm, hoặc con nhà bà X đã có người bỏ chè, con ông Y trả của không thèm lấy chồng, ế cho mà biết. Anh A bị bồ đá, phải bỏ Đà Lạt về nhà ôm hận. Người già soi mói kiểu người già: khiếp, chẳng biết thân rơm dạ, cứ hão sự tròi cao. Cái nhà bà B bưng chầu xin con dâu bị chúng hất ra cửa, chiều con cho lắm vào. Hoặc ông T vừa cho con vào học Sài Gòn đấy, nay mai là cậy được rồi. Tất cả chỉ quanh quẩn chuyện lấy vợ gả chồng cho con. Con gái quá 20 tuổi chưa có ai sang nhà dạm ngõ là khổ sở lắm. Những gia đình có con trai lo cho con đi học, không vào Sài Gòn cũng lên Đà Lạt, lại thêm chiến tranh, người vào lính kẻ vương vất công danh, nên chuyện trai thiếu gái thừa trên vùng cao nguyên đất đỏ rất khủng hoảng.
Lắng nghe chiều xuống thành phố ngợn ngơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân êm giữa không gian hoàng hôn phủ mờ sương. Đứng trên chiên dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố nhỏ, dìu nhau đi trong giá buốt, biết ai thương bước cô liêu một người đi trong sương rơi. Đà Lạt nơi có nghe trăng cam ly khóc tình đầu giang dở, đêm sương than thở vang không ngừng, thêm sắt xe tâm hồn người đi trong bóng cô đơn.
Xa Sài Gòn mới biết đời sống vùng cao nguyên khác hẳn. Muốn đi chợ, nhà thương, bưu điện hay mua vé xe đi đâu đều phải ra huyện Bảo Lộc, huyện cách khoảng 2 đến 3 cây số. người dân thường dùng phương tiện là đi bộ, sang hơn chút nữa dùng xe Lambretta. Cần thiết lắm, người ta mới ra ngoài ấy, còn thì quẩn quanh với cái chợ xếp trong làng. Buổi sáng sau hồi chung nhất, khí trời lành lạnh, mây xám xám buồn, đi bộ ra chợ Tân Bùi cùng chị Ngọc, con của bác họ tôi là vui nhất. Vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, lâu lâu người thượng đi ngược chiều, hai chị em phải ngừng lại cho họ đi qua. Người thượng không bao giờ đi sánh đôi, cứ người này tiếp bước người kia, họ điệu con đằng sau lưng, đầu con bé, thằng bé lắc lư theo nhịp bước, màu da họ sậm hơn người Kinh, tiếng nói líu lo như chim hót. Tôi cứ thắc mắc, trời lạnh sao các cô gái không mặc áo. Chị Ngọc nói tôi nghe, sanh em bé xong, họ nhúng xuống nước suối, nên lớn lên sức chịu đựng của người thượng dẻo dai hơn mình. Đi với chị, tôi học được nhiều điều mới lạ. Chị dạy cho tôi tên hoa, tên cỏ, nhìn mây thế nào để biết mưa giông đang đến, ngửi mùi gió thế nào để biết trời sẽ lạnh hay không. Dọc hai bên đường đi, những bụi hoa quỳ vàng rực rỡ, thoang thoảng hương ngai ngái, cùng những bụi hoa phù dung cao hơn người xếp hàng chào đón. Hoa quỳ giống hoa hướng dương, tôi đã thấy ở Sài Gòn, nên không để ý nhiều bằng hoa phù dung, có người còn gọi là hoa bại hoại. Cái tên nghe cứ sờ sợ là hoa phù dung lá xanh, không ngăn ngắt mà như vương bụi trắng. Lại gần, trên mặt lá có lớp lông tơ mịn, điểm vài lá úa vàng khô gần gốc, tăng thêm vẻ cô độc lạ lùng. Nụ tròn to bằng trái cà pháo, he he màu ngà pha hồng phơn phớt. Buổi trưa trên đường từ chợ về nhà, hoa đã nở to lắm rồi, nhiều lớp cánh mong mỏng đu đưa trong gió. Quá trưa những đóa hoa đậm dần, sắc trắng ngà, làn da con gái buổi sáng, thành màu hồng xỉn héo tàn. Càng về chiều, những đóa hoa càng nhợt nhạt và cụp hẳn xuống dưới bóng chiều tím âm u. Lúc ấy, nếu ngắm bụi hoa, sẽ thấy lòng trùng xuống, buồn hơn bụi mưa bay. Phù dung đẹp mong manh vậy đó, trong nhà có con gái, không ai dám trồng trong vườn hay làm hàng rào vì sợ không may mắn cho con. Thế mà chị Ngọc của tôi lén lén chăm sóc một cây trong vườn, khuất sau dậu trà tiên.
Thế là chị ơi dùng bông hoa gài, ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh ơi cho nên buồn vui bốn mùa chăn trời, cho làm câu hát để người ly lời. Ngày chị sinh trời cho làm thơ văn vương với sợi tơ trời, tình riêng bỏ trời, tình người đã đôi.
Chị học xong trung học, ở nhà giúp bác tôi làm chè, nuôi tằm, hái cà phê. Cuộc đời chị quẩn quanh trong xứ Thánh Tâm. Từ ngày bác tôi bỏ Sài Gòn về làm cho ti canh nông tỉnh Lâm Đồng, tôi thân với chị lắm. Những lần họa hoàn về Sài Gòn cùng bác, hai chị em có vài tối thủ thỉ chuyện trò. Tôi hiểu, chị có trái tim mẫn cảm, giấu giếm chút tự ti con gái nhà quê. Chị không đẹp, nhưng duyên dáng, dịu hiền. Gần chị, tôi hít lấy hít để mùi hương lạ toát ra từ chị. Về Bảo Lộc, tôi mới biết hương cỏ, hương chè, hương hoa cà phê đã tẩm vào thân thể chị, hương thiên nhiên huyền hoặc đó. Mùa xuân ấy, hoa sắc pháo rụng đầy sân. Năm ấy, trời bỗng trở rét hơn mọi năm, bút vào xương, thấm vào tận tủy. Năm ấy, cách nay đã gần 30 năm, tờ thơ chị viết cho tôi cách nửa địa cầu vừa nhận được. Bảo Lộc, ngày, tháng, năm, em khỏe không? Lại sắp đến Tết, chị gửi em gói chè hoa soi vườn nhà, gói cà phê chị hái từ cái cây già nhất trong góc vườn, gần cái hang con trồn có lần chị em mình cùng hun khói. và nhất là tấm lụa tơ tằm cho em may áo dài mặc Tết. Em đừng cười chị viết lan man như ngày nào. Từ cây dâu nuôi tằm sang cây cà phê, rồi sang đồi chè em nhé. Bờ Lao vẫn như thế, vẫn chè, cà phê và tằm. Đồi chè vẫn là nơi chị tìm đến, vào căn chòi nhỏ ngày xưa, nơi hai chị em khóc cười tâm sự nhớ em. Chị thôi không ươm tơ nữa, bán thẳng kén cho người ta em ạ. Lớn tuổi rồi, không còn nhanh nhẹn như xưa. Cây sầu riêng chị cũng đã bảo cháu Tuấn chặt đi rồi. Sầu riêng chi mà nặng đến thủng cả nóc nhà. Chị vẫn nhớ câu em nói đó, thấy chưa? Em có nhớ những đêm làm trà, nhớ những củ khoai mật, những trái bắp vừa bẻ trong vườn vùi cho, ngon không thể nào tả được không em? Xa quê hương thế nào em chẳng nhớ em nhỉ?
Một mùa đông có khách đa tình đến miền cao nguyên, đây miền thần tiên giữa lúc hoa đào mang buồn vào. Mãi thiết tha ai tình yêu như đào thắm màu ơn ái hay hay tình đang say họ yêu nên đặt tên hoa an tình. Thời gian vô tình lắm thường mang đến chia ly, người trai lên đường đi chàng vui khoác chinh y rồi đóng mang buồn tới. Chiều đông có hoa rơi, chiều thê lương nàng nghe tin chàng hy sinh chiến trường.
Quanh nhà chị bây giờ trồng hoa sói, hoa ngâu, những chùm hoa màu vàng, hạt nhỏ li ti, hương không nồng nhưng khi ướp vào trà, trà tỏa hương ngào ngạt. Cháu Tuấn của chị bây giờ làm hết mọi việc chè cháo thay chị. Em còn nhớ cái nồi luộc chè ngày xưa, hai chị em cứ bảo là to như cái lò luyện tội. Tuấn nó nhắc lên nhẹ nhàng, anh chàng ra vẻ sốc vác lắm, thương mẹ lắm, cứ bảo mẹ đừng làm gì cho mệt, con chỉ đụng một cái là xong. Ngay cả khi dần chè, chị có leo vào dẫm cháu cũng bảo mẹ nhúng vào làm gì, con cuộn chè lại đập vài cái còn hơn mẹ dẫm cả ngày. Cháu nó thế đấy em ạ. Niềm hạnh phúc vô biên của chị. Chị cứ áy náy nợ em cái ngày em đưa chị ra khỏi làng. Em khốn khổ vì chị, em đau lòng vì chị, mà chị chẳng biết nói sao cho em hiểu. Chị không đau khổ gì cả, không sợ hãi gì cả. Chị chấp nhận cái điều chị chọn lựa cho cuộc đời của chị. Không may mắn có chồng, ít ra chị có quyền được làm mẹ phải không em? Chị nhớ ơn em đã không khinh rẻ chị dại dột một giờ. Chị tạ ơn em đã giúp góc đời thiếu phụ của chị nhẹ nhàng hơn. Chị phải kể em nghe nguồn hạnh phúc chị có bây giờ. Em vui với chị em nhé. Em còn nhớ bài nhã ca thứ nhất của Nhã Ca không? Bài thơ từ thời con gái chị thuộc lòng, đến bây giờ vẫn trong lòng chị. Tôi làm con gái buồn như lá cây, chút hồn thơ dại sánh sau tháng ngày. Một lần qua đây rồi không trở lại, ôi mùa xuân này. Tôi làm con gái đời như heo may, tình bằng cỏ dại, giận hờn không nguôi. Tôi làm con gái, một lần yêu người, một lần mãi mãi, bao giờ cho nguôi, bao nhiêu tuổi đời, bấy lần thơ dại, buồn không ai hay. Vẫn bấy lần thơ dại, vẫn ngậm ngùi không hay, và chị vẫn bần thần lắng nghe âm điệu giao hưởng của từng mùa, mỗi tiết. Nếu được trở lại, chị vẫn lặp lại y như thế. Chị của em, Ngọc, chị của tôi vẫn thế, vẫn mẫn cảm nhẹ nhàng, vẫn yêu thương, mê đắm trời đất chung quanh. Tôi bây giờ đã biết thưởng thức hương vị chè như chị, ngậm vào trái đắng đầu lưỡi, nuốt vào ngọt lịm tâm hồn. Tôi sẽ viết thơ hỏi chị, còn trồng hoa phù dung nữa không? Bên đây muốn trồng loại hoa này phải đặt mua với giá rất đắt.
Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, tìm đâu những chiều mơ, tìm đâu biết tìm đâu.
Quý vị vừa theo dõi Hoa phù dung của Ấu Tím. Hạ Mi thân ái kính chào quý vị.